phẩm thứ 29. Nguyện lực hoằng thâm giải. Phẩm này trình bày chư Bồ Tát của thế giới Cực Lạc tự thực hành nguyện lực sâu rộng của chư vị. Kinh: Phục thứ A Nan, bỉ Phật sát chung sở hữu hiện tại, vị lai nhất thiết Bồ Tát, giai đương cứu cánh, nhất sanh Bồ xứ. Giải: Đức Phật lại nói với A Nan, chư vị Bồ Tát hiện được vãng sanh hoặc là vãng sanh trong tương lai ở thế giới Cực Lạc đều quyết định có năng lực một kiếp thành tựu quả vị Bồ xứ. Kinh: Duy trừ đại nguyện nhập sanh tử giới, vị độ quần sanh, tác sư tử hống, hoàn đại giáp vị, dĩ hoàng thể công đức, nhi tử cha nghiêm, tuy sanh ngũ trược ác thế, thị hiện đồng bỉ, trực chỉ thành Phật, bất thọ ác thú, sanh sanh chi xứ, thường thức túc mạng. Giải: Ngoại trừ nguyện lớn vì cứu độ tất cả chúng sanh trong mười phương thế giới, chư vị Bồ Tát ấy thị hiện trong sáu nẻo luân hồi để cứu độ quần sanh, vì chúng sanh mà làm tiếng giống sư tử, mặc áo giáp, lấy thể nguyện rộng lớn hóa độ chúng sanh mà tự trang nghiêm. Tuy là chư vị ở trong thế giới ngũ trược thị hiện như thân thể chúng sanh, cách thể hiện như vậy cho đến khi thành Phật vẫn không hề bị khổ thọ của ba đường ác. Chư vị là hàng Bồ Tát nguyện tái sanh, dù sanh vào chỗ nào chư vị cũng đều biết rõ quá khứ của tự thân. Đó mới là nghĩa chân thật chúng sanh không thành Phật, ta cũng không thành Phật. Chú thứ nhất, sanh tử giới là chỉ sáu nẻo luân hồi. Thứ hai, tác sư tử hống là thí dụ việc giảng kinh, nói pháp. Thứ ba, hoàn đại giáp vị. Hoàn là mặc, giáp vị là áo giáp khoác vào khi ra trận. Ở đây, thí dụ cho việc nghiêm giữ giới luật, thị hiện đức tướng, dũng mãnh, không sợ hãi. Thứ tư, ngũ trược ác thế. Ngũ trược là mệnh trược, kiếp trược, kiến trược, chúng sanh trược, phiền não trược. A. Mệnh trược. Chúng sanh vì phiền não, thân tâm khổ sở, mạng sống ngắn ngủi. B. Chúng sanh trược. Người đời ngày càng thêm nghiệp ác, thân tâm bất tịnh, không thông đạt nghĩa lý. C. Phiền não trược. Người đời tham ái, sân hận, đấu tranh mãi mãi. D. Kiến trược là hiểu biết không chánh, không thực hành chánh đạo. D. Kiếp trược là dụ cho thời đại quá nhiều khổ đau, bệnh tật, chiến tranh, tai nạn thường xuyên diễn ra, sanh linh đồ thán, chẳng được yên ngày nào. Kinh: Vô lượng thọ Phật, ý dục độ thoát, thập phương thế giới, chư chúng sanh loại, giai sử vãng sanh kỳ quốc, tất linh đắc nê hoàn đạo, tác Bồ Tát giả, linh tất tác Phật, ký tác Phật dĩ, chuyển tướng giáo thọ, chuyển tướng độ thoát, như thị triển chuyển, bất khả phục kế. Giải: Tâm ý của Đức Phật Vô Lượng Thọ vì muốn độ thoát chúng sanh trong mười phương thế giới, khiến cho họ được vãng sanh về thế giới Cực Lạc, đắc Niết Bàn. Ngài hóa độ chúng sanh tu đạo Bồ Tát, khiến cho tất cả đều thành Phật. Sau khi thành Phật, chư vị trở lại cuộc đời để giáo hóa chúng sanh, giúp cho chúng sanh thoát khỏi sống chết ba cõi. Số lượng người giáo thọ, độ thoát thì không thể nào đếm hết được. Chú thứ nhất, Nê Hoàn, nghĩa là Niết Bàn. Kinh: Thập phương thế giới, thanh văn Bồ Tát, chư chúng sanh loại, sanh bỉ Phật quốc, đắc nê hoàn đạo, đương tác Phật giả, bất khả thắng số, bỉ Phật quốc chung, thường như nhất pháp, bất vi tăng đa, sở dĩ giả hà, do như đại hải, vi thủy trung vương, chư thủy lưu hành, đô nhập hải chung, thị đại hải thủy, ninh vị tăng giảm. Giải: chư thanh văn Bồ Tát và chúng sanh của thế giới mười phương vãng sanh đến thế giới cực lạc, số lượng chứng đắc niết bàn thành Phật không thể nào đếm được. Nhất chân pháp giới của thế giới cực lạc vẫn hằng thường không biến đổi, số lượng vãng sanh về Tây Phương có nhiều hơn nữa thì cũng chẳng thấy thêm. Vì sao? Cũng như vua của nước ở trong biển lớn, nước của tất cả sông ngòi đều nhập vào biển cả, nhưng nước ở trong biển vẫn không tăng giảm. Chú: thứ nhất, nhất pháp là nhất chân pháp giới. Kinh: bát phương thượng hạ Phật quốc vô số, A-di-đà quốc, trường cửu quảng đại, minh hảo khoái lạc, tối vi độc thắng. Bổn kỳ vi Bồ Tát thời, cầu đạo sở nguyện, lụy đức sở trí, vô lượng thọ Phật, ân đức bố thí, bát phương thượng hạ, vô cùng vô cực, thâm đại vô lượng, bất khả thắng ngôn. Giải: trong vô số cõi nước Phật ở trong mười phương thế giới của Đức Phật A-di-đà thì thọ mạng hết sức lâu dài, cõi nước rộng lớn vô biên, thanh tịnh, sáng suốt, tướng tốt, trang nghiêm, chúng sanh hạnh phúc, an lạc, thù thắng bậc nhất trong các thế giới của chư Phật. Tất cả những điều đó đều do nhân địa của Đức Phật A-di-đà khi đang là Bồ Tát, tu hành tròn đầy và nguyện lớn tròn đầy, cùng với công đức vô lượng tích lũy trong vô số kiếp mà hình thành. Ân đức bố thí của Phật A-di-đà đối với chúng sanh trong mười phương là không cùng tận, thực sự sâu xa, rộng lớn, vô lượng vô biên. Ân đức ấy dù cho chư Phật có nói cũng không thể nói hết.